Và câu chuyện đầu tiên tôi muốn kể với các bạn đó là câu chuyện Tình Cha của tác giả Lưu Trọng Tấn, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tình Cha. Nếu phải viết về một người vĩ đại thì tôi sẽ viết về cha tôi. Trên đời này có lẽ tình mẹ dễ cảm nhận hơn tình cha, bởi đứa con nào cũng được mẹ mang nặng đẻ đau, được mẹ chăm nom từng bữa ăn tấm áo, nghĩa mẹ dạt dào như nguồn nước, như trong lời ca dao. Song tình cha thì cao vời vợi, chỉ trong hoàn cảnh người con phải ngước mắt lên mới nhìn thấy được. Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, tìm được một lời giải hay cho đề toán thầy ra và được thầy khen giữ đội tuyển học sinh giỏi toán. Tôi hớn hở ngồi chờ cha trước cổng trường, thầm nghĩ sẽ chạy ù ra khoe với cha khi cha đến đón. Nhưng các bạn tôi đã được mẹ cha đến đón, chỉ còn tôi đứng nép trước cổng trường trong bóng chiều đang xuống. Chắc cha quên đón mình rồi. Mắt tôi cay xè, trực khóc. Tôi giận cha tôi lắm. Tính ương ngạnh trẻ con trong lòng tôi trỗi dậy. Tôi đứng lên và quyết đi bộ về nhà, qua một quãng đường dài 5 cây số từ trường tôi gần chợ Tân Định về đến Hàng Xanh, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã không ăn cơm tối hôm đó, dù mẹ tôi có dỗ dành. Tôi nghe mẹ trách cha tôi sao quên đi đón. Còn cha nói, tuy là một học sinh giỏi, nhưng con trai mình yếu đuối lắm. Anh không hề quên đón con. Anh đã đến trường nhưng không đón mà lặng lẽ theo sau con, xem con ứng xử thế nào. Con mình cần được thử thách, phải tập giải những bài toán khó trong đời. Cha tôi đã dạy những bài học làm người như thế đó. Ngồi sau lưng cha, cha thường mắng tôi, đừng ngồi cứng đờ mà phải biết nghiêng người. Ngược hướng nghiêng của xe thì cha chạy xe mới dễ. Thế rồi bao năm tháng, ngồi trên chiếc đò trồng trành trên nương rạch cùng các bạn sinh viên, tôi lại nhớ yên xe của cha, biết giữ thăng bằng đò cũng như thích nghi giữa những trồng trành của cuộc đời. Cũng trên yên xe ấy, cha đã dạy tôi bài học tình người. Mẹ tôi bị tai biến não và mất trí từ năm tôi lên 11 tuổi. Cha tôi sau giờ làm việc thường đưa tôi đi chợ trưa. Một hôm khi đến chợ nghe tiếng kêu giật đồ, cha bảo tôi ôm chặt rồi phóng xe theo chặn đầu kẻ cắp. Thì ra là một thằng bé. Bắt nó trả lại túi sách và xin lỗi người phụ nữ, cha tôi dạt đám đông đang lo ó đòi đưa nó lên công an. Đến dãy hàng ăn, cha tôi hỏi nó muốn ăn gì trước cặp mắt mở to ngạc nhiên của nó. Vừa ăn tôi vừa thắc mắc hỏi cha sao không cho nó tiền mà lại dắt nó đi ăn. Cha tôi trả lời như cho chính cuộc đời này, tiền đã biến người bạn ấy thành thằng ăn cắp, con không thấy sao? Tôi dậy rất sớm, chuẩn bị dắt xe đạp ra cùng lều trõng đi thi đại học. Cha đã chờ tôi trước cổng, nhẹ nhàng nói, con cất xe đi, cha đưa con đi thi, sao không cho cha biết hôm nay con đi thi đại học? Tôi chỉ biết lặng im vì muốn tự đi thi như chúng bạn. Cuối buổi thi, cùng cô bạn thi cùng phòng ra đến cổng trường đã thấy cha tôi từ xa vẫy gọi. Cô bạn mãi từ quê miền Trung vào dự thi nháy mắt nói với tôi, bạn sướng thật, có bố đến từng phút mình làm bài bên cổng trường thi. Sau này, khi nhận giấy báo trúng tuyển, cô bạn ấy lại hỏi tôi, ai sẽ là người đầu tiên bạn khoe niềm vui này? Rồi nói luôn, mình đâu có bố mẹ để khoe. Đêm đó rất khuya, tôi rón rén đến bên cha, người đang ngồi trên ghế bố đọc truyện thì hự. Tôi đưa cha giấy báo trúng tuyển đại học. Cha xem rất lâu, khẽ khàng xếp lại, rồi nắm chặt bàn tay tôi. Hãy là một người thầy có trái tim, như thầy Mạnh Tử con nhé.